Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay mời quý thính giả theo dõi liên quan đến một nhà vô thần tìm thấy chân thần. Bác sĩ Jerome Stowell là một nhà khoa học vô thần đã tìm thấy quyền năng của đấng tạo hóa trong một cuộc khảo nghiệm khoa học. Lúc ấy ông đang cố gắng tìm đo độ dài sóng của óc con người. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên vì chẳng những ông đã tìm thấy độ dài sóng, mà còn tìm được cả một cái gì vĩ đại và kỳ diệu hơn nữa. Ông nhận thức rằng đấng tạo hóa đang nắm giữ một quyển sổ, ghi chú tất cả những tư tưởng của mỗi một con người chúng ta. Bác sĩ Stowell tự thuật như sau. Trước kia, tôi chỉ tin rằng Thượng Đế bất quá là một sản phẩm pha trộn của trí óc con người. Thế rồi một hôm trong phòng thí nghiệm bệnh lý học, chúng tôi muốn khám phá xem có cái gì xảy ra trong bộ óc con người trong giai đoạn từ sống qua chết. Chúng tôi chọn một thiếu phụ sắp chết vì bệnh ung thư, nhưng trí não vẫn còn tươi tỉnh và sáng suốt. Bà này đang hấp hối và thế nào cũng chết. Với một dụng cụ có đính theo máy pickup, máy vi âm và mọi trang bị thu thanh rất tinh vi khác, chúng tôi đã khám phá ra tất cả những gì đang diễn biến trong bộ óc của thiếu phụ. Chính dụng cụ này trước đây đã từng được dùng để đo điện lực của một đài phát thanh mạnh 50 kW, trong khi đài này truyền đi một tin tức cho cả thế giới. Vào những giây phút chót của đời mình, thiếu phụ khởi sự cầu nguyện và ca ngợi Chúa. Bà xác định đức tin của mình trong Chúa. Bà giao thác bản thân mình vào trong sự bảo vệ của Chúa và thưa với Chúa rằng bà biết rằng chỉ có Chúa là đấng quyền năng duy nhất, sống động, cao cả và từ ái. Trước cảnh đó, chúng tôi là các nhà khoa học đứng nhìn nhau. Trong lúc thiếu phụ vẫn tiếp tục cầu nguyện, tôi nhìn thấy trên gò má của các nhà khoa học từng giọt lệ từ từ lăn xuống. Bỗng chốc chúng tôi nghe một tiếng tách trên chiếc máy đo mà chúng tôi đã quên khuấy đi mất. Cây kim chỉ số 500 bên phía dương cực của chiếc đồng hồ và còn muốn cố vươn lên một cách kinh khủng. Cuộc thí nghiệm kể trên cũng đem tái diễn với một người đàn ông vì một chứng bệnh xã hội hành hạ nặng nên phải đưa vào bệnh viện. Cũng chính lúc ông bị bệnh hành hạ dữ dội, ông ta đứng trên bờ vực của tử thần. Người đàn ông ấy bắt đầu chửi bới và trách móc Thượng Đế mà anh ta cho là đã làm cho anh ta đau khổ. Lạ thay, chiếc dụng cụ nói trên chỉ con số 500 về phía âm cực và còn muốn cố hạ thấp xuống nữa. Thế là nhờ những dụng cụ tinh vi, chúng tôi đã chứng nghiệm quyền năng tích cực của chân thần và quyền năng tiêu cực của kẻ địch lại, chống nghịch lại chân thần. Chúng tôi đã ghi nhận được rằng bộ óc của một người đàn bà cô đơn và hấp hối nhờ tương giao với chân thần đã có một điện lực mạnh gấp 55 lần luồng điện dùng để truyền tin tức đi cho cả thế giới. Chúng tôi cũng đã ghi nhận được rằng sự chống đối chân thần và phủ nhận sự thực hữu của Ngài cũng cùng một chỉ số điện lực ấy. nhưng là về phía ngược lại, tức là phía âm cực. Nếu những nhà khoa học chúng tôi còn có thể ghi nhận các sự kiện trên, thì tôi hết lòng tin quả quyết rằng Thượng Đế, đấng quyền năng kỳ diệu muôn phần hơn, hẳn Ngài có thể ghi nhận mỗi tư tưởng của chúng ta từ trên trời cao kia. Sau cuộc khám phá ấy, hành động miễn cưỡng đầu tiên của bác sĩ Stowell là cầu xin Thượng Đế giải bày Ngài ra cho ông ta rõ ràng hơn. Giữa lúc ông ta đang quỳ gối cầu nguyện trong tình trạng cô đơn và kinh sợ, ông đã được Chúa tái sinh, đổi mới cả tâm tính và cuộc đời. Sau đó, bác sĩ Jerome Stowell đã bỏ công việc và nghề nghiệp của mình, bắt đầu đi khắp đó đây để làm nhân chứng về sự nhân từ cao cả của Thượng Đế là chân thần. Bao lâu? Tác giả một cuốn sách có tựa đề là Đời sống được bao lâu có ghi lại con số rất đáng cho chúng ta chú ý. Đời sống trong cuốn sách này có nghĩa là thời gian từ lúc sinh ra cho đến lúc chết của con vật. Và cũng có nghĩa là thời gian sử dụng của đồ vật, thời gian hữu hiệu của các loại thuốc vân vân. Theo sách này thì con ong chúa, tức là con ong cái duy nhất của mỗi tổ ong có thể sống đến 6 năm, trong khi đó các ong đực chỉ sống được có 8 tuần lễ. Giấc chiêm bao có thể dài từ 1 phút cho đến suốt giấc ngủ, từ lúc mới đặt lưng nằm xuống giường cho đến lúc thức dậy. Bút chì loại cứng có thể viết đến 30.000 chữ, hay có thể vẽ một nét dài 48 cây số. Loại thuốc thông dụng nhất trên thế giới là thuốc aspirin, có thể giữ đặc tính hữu hiệu đến 4 năm nếu được để ở chỗ khô ráo và không quá nóng. Nhưng nếu ta để aspirin ở chỗ nào nóng quá và sáng quá, loại thuốc này sẽ bị hư hỏng rất mau chóng. Mặc dù cuốn sách Đời sống được bao lâu đề cập đến rất nhiều loại dụng cụ, thuốc men và súc vật, nhưng lại không nói đến đời sống con người. Có lẽ vì ai cũng biết thời hạn của đời người là bao lâu rồi. Người Đông Phương chúng ta thường dùng một khoảng thời gian là 36.000 ngày, tức là 100 năm, để nói về đời sống ngắn ngủi của con người. Trong Kinh Thánh có một câu rất là lạ. Câu Kinh Thánh này nói rằng người ác chẳng sống được nửa số ngày định cho mình. Nhiều người không đồng ý khi nghe câu này, vì họ nói rằng có biết bao nhiêu người độc ác chẳng những sống quá nửa đời người mà còn sống lâu, sống thọ để gây thêm tội ác, để làm hại không biết bao nhiêu người vô tội nữa chứ. Nhưng người ác trong câu Kinh Thánh này lại chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và câu ấy chính là một lời tiên tri được chép trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh để báo trước rằng Chúa không sống được đến nửa đời người. Việc Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết lúc Ngài mới 33 tuổi là một sự kiện lịch sử ai cũng biết cả. Nhưng tại sao Kinh Thánh lại gọi Ngài là người ác trong lời tiên tri đó? Để hiểu ý nghĩa này, mời quý thính giả nghe mấy câu Kinh Thánh sau đây. Hai câu đầu là lời tiên tri chép 700 năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh. Còn câu thứ ba được chép trong Tân Ước. Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác chúng ta mà bị thương. Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Thượng Đế đã khiến đấng vô tội chịu gánh tội lỗi vì chúng ta. Nhờ đó chúng ta được Thượng Đế nhìn nhận là người công chính thánh thiện. Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng vô tội, theo lời Kinh Thánh đã xác nhận rằng trong miệng Ngài chẳng có chút chi dối trá, Và chính vị quan tòa La Mã Phi Lát đã xét xử Chúa cũng phải làm chứng rằng tôi chẳng tìm thấy người này có tội lỗi gì cả. Mặc dù Chúa không làm một điều gì ác, nhưng Chúa đã bị kể vào hàng kẻ dữ và bị tử hình chung với hai kẻ trộm cướp. Chúa Giêsu đã chịu chết như vậy để thay thế cho toàn thể nhân loại hay là để gánh vác tội lỗi gian ác của cả nhân loại. Như vậy, sự kiện Chúa cứu thế chịu chết lúc chưa được nửa đời người đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh và cho chúng ta thấy rằng chương trình cứu rỗi nhân loại đã được Thượng Đế chuẩn bị rất tỉ mỉ và được thực hiện một cách trọn vẹn. Tạo hóa đã làm cho đấng vô tội trở nên tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta nhờ Ngài, tức là Chúa cứu thế Giêsu, mà được Thượng Đế kể cho là người công chính thánh thiện. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cây thập tự, chúng ta thấy được tình thương cao quý của Thượng Đế. Ước mong quý thính giả ý thức được tình thương đó và mở lòng tiếp nhận đấng Thượng Đế làm chủ trong đời sống của mình. Thịnh vượng là một ông thầy rất quý, nghịch cảnh lại còn quý hơn nữa. Thịnh vượng là một ông thầy rất quý, nghịch cảnh lại còn quý hơn nữa. Người nào biết ăn năn có thể coi là người gần như vô tội. Người nào biết ăn năn có thể coi là người gần như vô tội. Cách trả thù cao thượng nhất là tha thứ. Cách trả thù cao thượng nhất là tha thứ. Người đời thường ca ngợi những người thánh đã chết và bách hại những người thánh đang sống. Người đời thường ca ngợi những người thánh đã chết và bách hại những người thánh đang sống. Nếu ta muốn người khác giữ những bí mật của mình, thì trước nhất ta phải giữ bí mật. Nếu ta muốn người khác giữ những bí mật của mình, thì trước nhất ta phải giữ bí mật. Bệnh hoạn cho ta thấy con người thật của mình. Bệnh hoạn cho ta thấy con người thật của mình. Đừng bao giờ mở cửa cho một tật xấu nhỏ, vì một thói xấu lớn sẽ tiến vào tiếp theo đó. Đừng bao giờ mở cửa cho một tật xấu nhỏ, vì một thói xấu lớn sẽ tiến vào tiếp theo đó.